Trong phần mục truyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Quyển thứ 4, năm thứ 2, đời sống công khai. Phần thứ 2, chương 87, người bại liệt tại hồ Bê-gia-ta.
Giê-xu đang ở Jerusalem, một cách chi tiết là ở gần đồn Antonia. Tất cả các tông đồ đều ở với người, ngoại trừ Iscariot. Rất đông người vội vã đi về đền thờ, tất cả đều ăn vận lễ phục, các tông đồ cũng như các người hành hương khác. Vì vậy tôi nghĩ đây là những ngày lễ ngũ tuần. Nhiều người hành khất lẫn lộn trong đám đông. Họ kể lể ai oán sự khốn nạn của họ trong những điệp khúc làm động lòng thương, và họ đi về những nơi tốt nhất, gần các cổng đền thờ hoặc tại các chỗ ngã tư nơi đám đông đi qua. Giê-xu đi qua trong khi làm phúc cho những người khốn khổ này. Họ cố gắng bày tỏ sự khốn khó luôn luôn bằng những bài tường thuật. Tôi có cảm tưởng là Giê-xu đã vào đền thờ rồi, vì tôi nghe các tông đồ nói về Gamaliel. Ông làm như không nhìn thấy các vị, mặc dầu Etienne, một trong các tai mắt của ông, đã làm hiệu cho ông về việc Giê-xu đi qua. Tôi cũng nghe Bartolomeo hỏi các bạn ông:
ông luật sĩ đó muốn nói gì trong câu một đám kiều của người bán thịt?
Ông ta nói về một câu chuyện có liên quan tới ông.
Thomas trả lời:
không, ông lấy ngón tay chỉ vào chúng ta. Tôi thấy rất rõ. Rồi lại một câu thứ hai để xác định câu thứ nhất. Không bao lâu nữa, con chiên, nó cũng vậy, sẽ bị xén lông và dẫn tới lò sát sinh.
Đúng, tôi cũng nghe thấy vậy,
Andre xác nhận.
Tốt, nhưng tôi nóng lòng muốn trở lại phía sau để hỏi bạn bè của vị luật sĩ, xem họ biết gì về Judas Simon.
Phêrô nói:
nhưng họ chẳng biết gì đâu. Lần này Judas không ở đây, bởi vì thật sự ông bị bệnh. Chúng ta biết mà, có lẽ ông đã phải chịu đựng quá trong cuộc hành trình mà chúng ta đã làm. Chúng ta bền sức hơn ông. Ông ta sống ở đây đầy đủ tiện nghi nên ông mệt dễ dàng.
Jacobe Anfe trả lời:
phải, chúng ta biết, nhưng ông luật sĩ này nói còn thiếu, không thấy con tắc kè trong nhóm. Có tắc kè có phải là con vật đổi màu da tùy nghi phải không?
Pharaoh hỏi:
đúng, Simon, nhưng có lẽ ông muốn nói về y phục luôn luôn đổi mới của ông ta. Ông ta như vậy, ông ta còn trẻ, phải tha thứ cho ông,
Zelot nói với giọng hòa giải.
Cũng đúng vậy, nhưng câu nói kỳ lạ quá,
Phêrô kết luận.
Hầu như họ luôn luôn đe dọa chúng ta,
Jacobe Zebede nói.
Sự kiện là chúng ta biết mình bị đe dọa, và chúng ta thấy sự đe dọa nào cả ở nơi không có,
Yuda Thede nhận xét.
Và chúng ta thấy khuyết điểm cả ở nơi không có,
Thomas kết luận.
Rất đúng, sự ngờ vực là điều đê tiện. Ai biết được Judas ra sao bữa nay? Trong khi chờ đợi, ông ta thưởng thức cái thiên đường này và sự hiện diện của các thiên thần này, tôi cũng khoái được bệnh để có tất cả những thứ ngon lành này,
Phêrô nói. Và Bartolomeo trả lời:
Chúng ta hy vọng ông ta sẽ mau chóng khỏi bệnh, phải chấm dứt cuộc hành trình vì mùa nóng dồn ép chúng ta.
Ồ, ông ta chẳng thiếu săn sóc đâu. Lại nữa, hay sẽ nghĩ tới đó nếu khi nào...
Andre bảo đảm.
Ông ta sốt ghê lắm khi chúng ta tạm biệt ông. Tôi không biết làm sao cơn sốt lại tới như vậy.
Jacobe Zebede nói, và Matthew trả lời.
Làm sao cơn sốt lại tới à? Bởi vì nó phải tới, nhưng chẳng sao đâu. Hay chả lo lắng gì cả. Nếu người thấy nguy hiểm, thì người đã không rời lâu đài của Chini.
Quả vậy, Giê-xu không hề lo lắng. Người nói chuyện với Ma-di-âm và với Gio-an, trong khi người ở phía trước để cho của bố thí. Chắc chắn, người giải thích cho đứa bé nhiều điều. Vì tôi thấy, người chỉ cho nó chi tiết nọ, chi tiết kia. Người đi về cuối bức tường của đền thờ, ở góc đông bắc. Ở đó, có một nhóm rất đông đang đi về một nơi, có cái hành lang ở trước một cái cổng mà tôi nghe gọi là cổng đoàn vật.
Đây là hồ chữa bệnh, gọi là hồ Bezata. Bây giờ con hãy nhìn kỹ mặt nước, con thấy nó im lìm chừng nào. Một lát nữa, con sẽ thấy nó có một chuyển động, và nó dâng lên, chạm tới cái vạch ướt này. Con thấy không? Lúc đó thiên thần của Chúa xuống, nước cảm thấy sự hiện diện của người, và nó tôn kính người như nó có thể. Thiên thần ra lệnh cho nước chữa người nào, mau lẹ dìm mình vào trong nó. Con thấy đám đông đông chừng nào, nhưng phần lớn rất chi trí, không nhìn thấy những chuyển động đầu tiên của nước, hoặc là những người khỏe hơn đẩy những người yếu đi vì không thương hại. Người ta không được chi trí trước sự hiện diện của những dấu hiệu của Thiên Chúa. Phải giữ tâm hồn luôn luôn tỉnh thức, bởi vì người ta không bao giờ biết lúc nào Thiên Chúa tỏ mình ra hay sai thiên thần của người tới, và không bao giờ được ích kỷ, dù là với lý do sức khỏe. Rất nhiều lần họ lo cãi vã với nhau về những người chạm nước đầu tiên và những người cần được khỏi hơn, và những kẻ khốn nạn này hụt mất hồng ân của thiên thần.
Giê-xu cách nghĩa tất cả những thứ này cho Ma-di-an. Nó nhìn, mắt nó mở to, rất chú ý, trong khi nó vẫn quan sát mặt nước.
Người ta có thể thấy thiên thần không? Con thích vậy lắm.
Lê-vi, một người một đồng, ở tuổi con đã thấy thiên thần. Con cũng hãy nhìn kỹ và hãy sẵn sàng để ngợi khen người.
Đứa trẻ không chia trí nữa. Nó lần lượt nhìn mặt nước và ở bên trên mặt nước, và nó không nghe thấy gì khác, không thấy gì khác. Trong lúc đó, Giê-xu nhìn đám dân tàn tật, đuôi mù, què quặt, tê bại đang chờ đợi. Các tông đồ cũng chăm chú quan sát. Mặt trời sản xuất những trò chơi ánh sáng trên mặt nước và xâm chiếm một cách huy hoàng năm dãy hành lang bao quanh hồ.
Đó, đó!
Ma-di-am kêu lên.
Nước dâng lên, rung động, lộng lẫy, ánh sáng tuyệt vời, thiên thần.
Và đứa trẻ quỳ gối. Quả vậy, trong sự rung chuyển của chất lỏng trong hồ, nó như gia tăng dung lượng bởi một đợt sóng thần linh và to lớn như bơm phồng nó lên và nâng nó lên tới bờ. Nước lộng lẫy như một tấm gương trước mặt trời, ánh sáng chói lọi trong một lúc. Một người què mau chóng dìm mình vào đó, rồi sau một lát, anh ta ra khỏi đó với cẳng chân được khỏi hoàn toàn, chỉ còn giấu một vết sẹo lớn. Những người khác phàn nàn và cãi lẫy với người được khỏi. Họ nói với anh rằng sau cùng anh ta đã có thể làm việc, còn họ thì không, và sự cãi vã kéo dài. Giê-xu nhìn tất cả chung quanh và thấy ở trên một cái ghế bố, một người bại liệt khóc thút thít. Người lại gần anh ta, nghiêng mình vuốt ve anh ta và hỏi:
Con khóc à?
Dạ vâng, không bao giờ có ai nghĩ đến con. Con ở lại đây, ở lại đây, tất cả được khỏi, nhưng con thì không. Đã 38 năm rồi, con nằm trên giường, con đã tiêu hết tất cả. Các người thân của con đều chết. Bây giờ, con được một người bà con xa giúp đỡ. Ông mang con đến đây lúc ban sáng và mang về lúc tối. Nhưng điều đó nặng nề chừng nào cho ông. Ôi, con muốn chết.
Đừng buồn, con đã rất kiên nhẫn và có đức tin. Thiên Chúa sẽ nhận lời con.
Con hy vọng vậy, nhưng có những lúc con nản lòng. Ông tốt, nhưng những người khác, kẻ đã được chữa khỏi vì lòng biết ơn Thiên Chúa, có thể ở lại đây để giúp anh em khổ sở.
Được quả thế, đáng lẽ họ phải làm như vậy. Nhưng đừng oán giận, họ không nghĩ tới đó, không phải vì họ xấu, nhưng vì nỗi vui được chữa lành đã làm cho họ thành ích kỷ. Con hãy tha cho họ.
Ông rất tốt, ông sẽ không hành động như vậy. Con cố lết tới đó bằng cánh tay khi nước hồ lay động, nhưng luôn luôn có người đi qua trước mặt con. Con không thể ở lại bờ hồ vì người ta sẽ giày đạp lên con. Và dù con có ở lại đó thì cũng không có ai giúp con xuống hồ. Nếu con đã thấy ông sớm hơn, con đã xin ông.
Thực tình con muốn được chữa. Vậy hãy đứng dậy, mang trọng của con mà bước đi.
Giê-xu đứng thẳng đè ra lạnh, và dường như khi đứng thẳng lên, người cũng nâng người bại liệt dậy. Ông ta đứng dậy và bước một, hai, ba bước, tựa như ông chưa tin điều đó. Đằng sau Giê-xu, lúc người ra đi và vì thấy mình thực sự bước đi, ông phát ra một tiếng kêu làm mọi người quay lại.
Nhưng ngài là ai? Nhân danh Thiên Chúa, hãy nói cho con. Có lẽ là thiên thần của Chúa.
Ta còn hơn một thiên thần, tên ta là Thương Xót. Hãy đi bình an.
Tất cả đều tụ họp lại. Họ muốn coi, họ muốn nói, họ muốn được lành. Các lính gác đền thờ chạy tới. Tôi tin là họ cũng canh chừng hồ nước và họ đe dọa để phân tán đám đông ồn ào. Người bại liệt cầm chõng của ông, hai thanh gỗ lắp trên bốn bánh xe và một mảnh bố cũ đóng vào các thanh gỗ, và ông ta ra đi sung sướng trong khi ông kêu với Giê-xu:
Con sẽ tìm lại ông, con sẽ không quên tên ông và khuôn mặt ông.
Giê-xu trà trộn vào đám đông, đi theo bờ bên kia, về phía các bức tường. Nhưng người chưa đi qua hành lang sau cùng thì có một nhóm người Do Thái ập tới. Tựa như họ bị đẩy bởi một cơn gió. Họ thuộc một giai cấp xấu nhất, bừng bừng cháy bởi lòng ước ao, nói những lời hỗn xược với Giê-xu. Họ tìm tòi, nhìn xem, dò la, nhưng họ không hiểu rõ ai đã hành động như vậy. Và Giê-xu đi khỏi. Còn những người này thất vọng, dựa vào lời chỉ dẫn của các lính gác. Họ liền công kích người bại liệt khốn nạn đã được lành và sung sướng. Họ trách anh ta:
Tại sao mày phát dương? Nay là ngày sa bát, mày không được phép.
Người đó nhìn họ và nói:
Tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ biết là người đã chữa tôi bảo tôi hãy vác chõng mà bước đi. Đó là điều tôi biết.
Đó chắc chắn là một thằng quỷ, vì nó ra lệnh cho mày lỗi lực sa bát. Ông ta thế nào? Ông ta là ai? Một người Do Thái hay là một người Sa-ri-lê? Hoặc là một tân tín đồ?
Tôi không biết. Ông ta đã ở đây. Ông ta thấy tôi khóc. Ông ta lại gần tôi. Ông ta nói với tôi. Ông ta chữa tôi. Rồi ông ta đi khỏi, dắt theo một đứa trẻ cầm tay nó. Tôi tin là con của ông, vì ông rất có thể có con trai có tuổi đó.
Một đứa trẻ à? Vậy không phải hắn ta. Ông ta đã nói thế nào? Ông ta tên gì? Mày đã không hỏi ông ta sao? Đừng nói dối.
Ông ta bảo tôi, tên ông là Thương Xót.
Mày là thằng ngu. Đó không phải là một cái tên.
Người đó nhún vai và ra đi. Những người khác nói.
Chắc chắn là hắn ta rồi. Các luật sĩ Jace và Ania đã nhìn thấy hắn trong đền thờ.
Nhưng hắn không có con.
Nhưng chính là hắn. Hắn đi với các đồ đệ.
Nhưng Judah không có ở đó. Chỉ có ông ta là chúng ta biết rõ. Những người khác, có thể là bất cứ người nào.
Không, chính là họ.
Và cuộc bàn cãi tiếp tục, trong khi các hành lang đầy những bệnh nhân. Giê-xu vào trong đền thờ bởi một phía khác, lối phía tây, đối diện với thành phố nhiều hơn. Các tông đồ theo người. Giê-xu nhìn khắp chung quanh, và sau cùng, người nhìn thấy kẻ người tìm. Jonathan, ông cũng đang tìm người.
Thưa thầy, ông ta bước rồi. Cơn sốt đã hạ. Mẹ thầy cũng nói rằng, mẹ hy vọng từ nay tới Sa-bát tuần tới, mẹ có thể đến.
Cảm ơn Jonathan, con rất đúng giờ.
Không rất đâu. Con bị Maximin của Lazaro giữ lại. Ông ta tìm thầy, ông đã tới hành lang Salomon.
Thầy sẽ đi gặp ông ta. Bình an cho con. Hãy mang bình an của thầy cho mẹ thầy và cho các bà môn đệ, cả Judah nữa.
Giê-xu đi mau lẹ ra hành lang Salomon. Quả vậy, người gặp Maximin ở đó.
Lazaro biết rằng thầy ở đây. Ông muốn gặp thầy để nói một điều quan trọng. Thầy sẽ đến chứ?
Không nghi ngờ gì và không chậm trễ. Còn có thể bảo ông chờ thầy trong tuần này.
Maximin cũng ra đi sau vài câu khác.
Chúng ta hãy đi cầu nguyện nữa, bởi vì chúng ta đã trở về đây.
Giê-xu nói, và người đi về đại phòng dân Hy Bá. Nhưng ngay gần đó, người gặp người bại liệt được chữa lành, đã trở lại cảm ơn Chúa. Kẻ được phép lạ, nhìn thấy người giữa đám đông, anh ta chào người cách vui mừng, và kể cho người những gì đã xảy ra tại hồ nước, sau khi người đã đi khỏi. Và ông kết thúc.
Có người ngạc nhiên thấy con ở đây đầy sức khỏe, đã nói với con thầy là ai. Thầy là Đức Mêsia, có thật không?
Ta là vậy. Nhưng dù con được chữa bởi nước hay bởi một quyền năng khác, con cũng luôn luôn có cùng một bổn phận đối với Thiên Chúa. Sử dụng sức khỏe của con để hành động tốt. Con đã được khỏi, vậy hãy đi với ý hướng tốt, lấy lại các hoạt động của đời sống, và đừng bao giờ phạm tội nữa, để Thiên Chúa không phạt con hơn nữa. Chào, hãy đi bình an.
Con già rồi, con chẳng biết gì, nhưng con muốn theo thầy, để phục vụ thầy và để biết. Thầy có muốn con không?
Thầy không xua đuổi ai. Nhưng hãy suy nghĩ trước khi đến. Và nếu con còn quyết định thì hãy đến.
Ở đâu? Con không biết thầy đi đâu.
Xuyên qua thế giới, ở khắp nơi, con sẽ thấy các môn đệ. Họ sẽ chỉ cho con đến với thầy. Cầu xin Chúa soi sáng cho con nên tốt hơn.
Bây giờ Giê-xu tới chỗ của người và cầu nguyện. Tôi không biết người được phép lạ có tự ý đến tìm các người Do Thái không? Hay những người này đã rình rập và chặn anh ta lại để hỏi anh ta xem có phải người vừa nói chuyện với anh ta cũng là người đã chữa anh ta một cách lạ lùng không. Tôi chỉ biết rằng người đó nói chuyện với các người Do Thái, rồi sau đó đi ra, và các người này lại chỗ bậc thềm, nơi Giê-xu phải bước xuống, để đi vào một sân khác, để có thể ra khỏi đền thờ. Khi Giê-xu tới đó, không chào hỏi gì, họ hỏi người.
Vậy ông vẫn tiếp tục vi phạm ngày Sa-bát, mặc dù tất cả những phiền trách đã được làm cho ông sao? Và ông lại muốn nói người ta kính trọng ông như đấng được Thiên Chúa sai đến.
Đấng được sai à? Còn hơn nữa, như người con, vì Thiên Chúa là cha tôi. Nếu các ông không muốn trọng kính tôi thì thôi. Nhưng tôi không ngừng làm trọn sứ mạng của tôi. Không có một lúc nào Thiên Chúa ngừng làm việc. Ngay cả lúc này, cha tôi cũng đang làm việc. Và tôi cũng làm việc. Vì một người con tốt thì làm những điều cha nó làm. Và bởi vì tôi đến trên trái đất để làm việc.
Người ta xắt lại gần để nghe bàn cãi. Giữa đám họ có những người đã biết Giê-xu, có những kẻ người đã làm ơn cho, cũng có những kẻ mới thấy người lần đầu. Một số yêu người, cũng có những kẻ ghét người. Các tông đồ vây quanh lấy thầy. Mariam hầu như sợ, khuôn mặt nhỏ của nó như muốn trào nước mắt. Các người Do Thái lẫn lộn luật sĩ, Pharisee và Sadducee, họ kêu to đều xúc phạm của họ.
Ôi, ông dám tự xưng là con Thiên Chúa, phạm thượng. Thiên Chúa là đấng tự hữu, và người đâu có con. Nhưng hãy gọi Samaliên, hãy gọi Sa Đốc, hãy tụ họp các Sa Vi, để họ nghe ông ta và ái ngại cho ông ta.
Các ông đừng sao động, hãy đi gọi họ và họ sẽ nói cho các ông, nếu quả thực họ biết rằng Thiên Chúa là một và ba, là Cha, Con và Thánh Linh, và rằng Ngôi Lời, tức là Con của Tư Tưởng, đã đến như các tiên tri đã nói, để cứu Israel và thế giới khỏi tội. Ta là Ngôi Lời, ta là Đức Messia đã được loan báo. Vậy không phải là phạm thượng nếu ta gọi ngôi cha là cha của ta. Các ông lo âu vì ta hoàn thành các phép lạ, bởi vì nhờ phép lạ ta lôi kéo đám đông về với ta và chinh phục họ. Các ông kết án ta là ma quỷ, bởi vì ta thi hành những kỳ công. Nhưng Beelzebub đã ở trong thế giới từ bao thế kỷ rồi, và thực vậy nó không thiếu những kẻ tận tâm thờ nó. Vậy tại sao nó không làm những điều mà ta làm?
Đám đông thì thầm.
Đúng vậy, đúng vậy, không ai làm được những điều ông này làm.
Giê-xu tiếp tục.
Ta nói với quý vị, chính ta biết những điều mà nó không biết, và ta có thể những điều nó không thể. Ta làm những công việc của Thiên Chúa bởi vì ta là con người. Tự mình thì người ta chỉ làm những điều nó đã thấy làm. Ta là con, ta chỉ có thể làm những điều ta thấy cha làm bởi vì ta là một với người từ đời đời, không có gì khác, với người về bản tính và quyền năng. Tất cả những gì cha làm thì ta cũng làm vì ta là con. Beelzebub hay bất cứ ai khác không thể làm những điều ta làm. Bởi vì Beelzebub và những người đó không biết những điều ta biết. Chúa Cha yêu ta là con Ngài, và Ngài yêu ta không giới hạn, cũng như ta yêu Ngài. Vì vậy, Ngài đã tỏ cho ta, và còn tỏ cho ta nữa, tất cả những gì Ngài làm, để ta làm như Ngài làm. Ta ở dưới đất trong thời kỳ ân sủng này, Ngài ở trên trời từ trước khi trái đất hiện hữu. Và Ngài sẽ chỉ cho ta những công trình luôn luôn lớn lao hơn để ta hoàn thành nó và để quý vị thán phục. Tư tưởng của Ngài thì vô tận trong những hành động của Ngài. Ta bắt chước Ngài với tư cách cũng vô tận trong sự hoàn thành những điều Chúa Cha muốn bằng tư tưởng của Ngài. Quý vị không biết thế nào là việc sáng tạo mà không bao giờ hao mòn tình yêu. chúng ta là tình yêu, không có một giới hạn nào đối với chúng ta. Không có gì là không thể áp dụng cho ba mức độ của con người, phần hạ, phần thượng, phần siêu nhiên. Quả vậy, cũng giống như Chúa Cha cho kẻ chết sống lại và trả sự sống cho nó, ta là con, ta cũng vậy. Ta có thể ban sự sống cho ai ta muốn, và vì tình yêu vô tận của Chúa Cha đối với Chúa Con, Ngài đã cho ta không phải chỉ trả lại sự sống cho phần hạ mà cho cả phần thượng, bằng cách giải phóng cho tư tưởng con người cũng như quả tim họ khỏi những sai lầm, và giải phóng thần trí khỏi những tham vọng xấu xa, và giải phóng phần siêu nhiên bằng cách làm cho tâm hồn được độc lập với tội lỗi. Thực vậy, Chúa Cha không xét xử ai, vì Người đã đặt tất cả quyền xét xử cho Con, bởi vì ngôi Con là Đấng, bằng sự hy sinh riêng của Người, đã mua lấy nhân loại để cứu chuộc nó. Và điều đó, Chúa Cha đã làm vì sự công bằng, bởi vì thực sự là công bằng khi người ta đưa của được mua cho ai trả bằng tiền riêng của mình, để cho tất cả đều tôn vinh ngôi Con, cũng như họ tôn vinh ngôi Cha. Hãy biết rằng, nếu quý vị phân chia Cha ra khỏi Con hay Con ra khỏi Cha, và không nghĩ tới Đấng tình yêu, là quý vị không yêu Thiên Chúa như người phải được yêu. Yêu cùng với chân lý và khôn ngoan, tức là quý vị phạm tội theo tà giáo, vì quý vị chỉ tôn kính có một, trong khi Người là một và ba đáng kính. Cũng vậy, kẻ không tôn kính ngôi Con thì cũng giống như nó không tôn kính ngôi Cha, vì ngôi Cha, tức là Thiên Chúa, không chấp nhận là chỉ có một phần của Người được tôn kính, nhưng Người muốn cái tất cả của Người được tôn kính. Kẻ không tôn kính ngôi Con thì cũng không tôn kính ngôi Cha là Đấng đã sai Con đi trong một tư tưởng hoàn toàn của tình yêu, và như vậy nó từ chối nhìn nhận rằng Thiên Chúa biết làm những điều chính đáng. Thực vậy, ta nói với quý vị, là ai nghe lời ta và tin vào Đấng đã sai ta thì sẽ có sự sống đời đời và không bị kết án, nhưng nó sẽ băng qua từ sự chết vào sự sống, bởi vì tin vào Thiên Chúa và tiếp nhận lời ta có nghĩa là tiếp nhận vào chính mình một sự sống không bao giờ chết. Giờ đang đến, và đối với nhiều người, giờ đã đến rồi, giờ mà những kẻ chết sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa, giờ mà những kẻ nghe tiếng đó vang dội cách sống động trong đáy lòng họ sẽ được sống. Ông luật sĩ nói gì?
Tôi nói là những kẻ chết thì chẳng còn nghe thấy gì nữa, và ông là thằng điên.
Trời cao sẽ thuyết phục ông rằng không phải như vậy, rằng khoa học của ông là không so với khoa học của Thiên Chúa. Các ông đã quá nhân loại hóa những sự siêu nhiên đến nỗi các ông chỉ cho các từ ngữ một ý nghĩa nhất thời và thuộc về trái đất. Các ông đã dạy Haggadah với những công thức cứng ngắc, những công thức của các ông, và các ông không cố gắng hiểu những biểu tượng trong sự thật của nó. Và bây giờ, trong tâm hồn của các ông, mòn mỏi vì bị chèn ép bởi cái nhân tính đã thắng thần trí, các ông cả đến không tin nữa vào những điều mà các ông giảng dạy. Đó là lý do tại sao các ông không thể chiến đấu chống lại các sức mạnh thầm kín được nữa. Cái chết mà tôi nói không phải là cái chết của thân xác, nhưng là của tâm hồn. Những kẻ nghe lời của ta bằng tai và đón nhận nó trong lòng và đem ra thực hành sẽ đến. Những kẻ đó, dù nó đã chết trong tâm hồn, nó cũng sẽ lại mặc lấy sự sống. Bởi vì lời ta là sự sống lan tỏa ra, và ta có thể ban nó cho ai ta muốn, bởi vì trong ta có sự toàn thiện của sự sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống hoàn toàn nơi Ngài, Chúa Con cũng có từ Chúa Cha sự sống trong chính mình Ngài, một sự sống hoàn hảo, trọn vẹn, vĩnh cửu, không thể hao mòn, có thể chuyển đạt. Và cùng với sự sống, Chúa Cha đã cho ta quyền xét xử, bởi vì Con Chúa Cha cũng là con loài người, và Người có thể và phải xét xử loài người. Các ông đừng ngạc nhiên về sự sống lại đầu tiên này, tức là sự sống lại siêu nhiên mà ta thực hành bằng lời của ta. Các ông sẽ còn thấy những điều mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ hơn đối với giác quan nặng nề của các ông, bởi vì thật sự tôi bảo các ông rằng không có gì lớn lao hơn sự sống lại vô hình nhưng thực sự của một tâm hồn. Sắp sửa đến giờ mà tiếng con Thiên Chúa sẽ thấm nhập vào các nấm mồ và tất cả những kẻ ở đó sẽ nghe thấy, và những kẻ làm điều lành sẽ ra khỏi đó để sống lại vào sự sống đời đời, và những kẻ đã làm điều ác sẽ sống lại để bị luận phạt đời đời. Tôi không bảo các ông là điều đó tôi làm và sẽ làm do chính tôi, chỉ do ý muốn của tôi, nhưng do ý muốn của Chúa Cha kết hợp với ý muốn của tôi. Tôi nói và tôi xét xử theo như tôi nghe, và sự xét xử của tôi ngay chính, vì tôi không tìm ý tôi, nhưng tìm ý đấng đã sai tôi. Tôi không chia lìa với Chúa Cha. Tôi ở trong người, và người ở trong tôi. Tôi biết tư tưởng của người, và tôi phiên dịch nó ra lời nói và hành động. Điều mà tôi nói để minh chứng cho chính tôi, thì không chấp nhận được đối với tâm hồn cứng lòng tin của các ông. Các ông không muốn thấy trong tôi cái gì khác ngoài một người giống như tất cả các ông. Cũng có một người khác làm chứng cho tôi, một người mà các ông nói là các ông tôn kính như một đại tiên tri. Tôi biết rằng sự minh chứng của người là xác thực, nhưng các ông nói các ông tôn kính người, nhưng các ông không muốn chấp nhận bằng chứng của người, bởi vì nó khác với tư tưởng của các ông, là những thứ đối nghịch với tôi. Các ông không chấp nhận bằng chứng của một người công chính, một vị tiên tri sau cùng của Israel, bởi vì khi những điều đó không phù hợp với các ông, thì các ông nói rằng ông ta cũng chỉ là một người và có thể sai lầm. Các ông đã sai người đến để phỏng vấn Gioan, hy vọng ông ta sẽ nói về tôi như các ông ước ao, như các ông nghĩ về tôi. Nhưng Gioan đã làm chứng cho sự thật, và các ông không chấp nhận bằng chứng của ông ta, bởi vì vị tiên tri nói rằng Giê-xu Nazareth là con Thiên Chúa. Bởi vì các ông sợ đám đông, các ông chỉ nói trong chỗ sâu kín của con tim các ông rằng vị tiên tri điên, cũng như đấng Kitô điên. Nhưng tôi không nhận sự minh chứng của loài người, dù là vị thánh nhất của Israel. Tôi bảo các ông rằng người là ngọn đèn cháy sáng, nhưng các ông quá ít muốn thưởng thức ánh sáng của người. Khi ánh sáng này chiếu trên tôi để cho các ông biết đấng Kitô đúng như người là, thì các ông đã để cái đèn trong một cái ống bằng sành, và cả lúc trước đó, các ông đã dựng lên một bức tường giữa ngọn đèn và các ông, để các ông không nhìn thấy đấng Kitô của Chúa trong ánh sáng của người. Tôi biết ơn Gioan vì sự minh chứng của ông, và Chúa Cha cũng biết ơn ông vì đó. Gioan sẽ được phần thưởng rất lớn vì những minh chứng mà ông đã làm. Ông sẽ được sáng láng trên trời, sẽ là mặt trời thứ nhất huy hoàng giữa tất cả những kẻ ở trên đó. Tất cả những ai trung thành với chân lý và đói khát sự công chính cũng sẽ sáng láng như vậy. Nhưng tôi có một bằng chứng lớn hơn bằng chứng của Gioan. Bằng chứng này là các công việc của tôi. Bởi vì những công việc mà Chúa Cha đã cho tôi hoàn thành, những công việc này tôi làm, và chứng minh rằng Chúa Cha đã sai tôi và cho tôi tất cả quyền hành. Như vậy, chính Chúa Cha, đấng đã sai tôi, chính người làm chứng cho tôi. Các ông không bao giờ nghe tiếng người, cũng không hề thấy dung nhan người, nhưng tôi đã thấy người, và tôi vẫn thấy. Tôi đã nghe tiếng người, và tôi vẫn nghe. Lời người không ở trong các ông, bởi vì các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì các ông tin rằng nhờ sự hiểu biết đó, các ông sẽ được sự sống đời đời. Nhưng sao các ông không kể đến rằng, chính Kinh Thánh nói về tôi? Tại sao các ông vẫn không muốn đến với tôi để được sự sống? Tôi nói cái tại sao này cho các ông. Là vì khi có một điều ngược lại với ý nghĩ thâm căn cố đế của các ông liền xua đuổi nó. Các ông thiếu khiêm nhường, các ông không sao có thể nói, tôi lầm, người này hay sách này nói những điều đó, nhưng tôi sai. Chính như vậy là điều các ông hành động đối với Gioan, đối với Kinh Thánh và đối với ngôi lời đang nói với các ông. Các ông không thể thấy, không thể hiểu được nữa, bởi vì các ông là tù nhân của kiêu căng và bị choáng váng bởi tiếng nói của chính mình các ông. Các ông nghĩ rằng tôi nói vậy vì tôi muốn được các ông ca ngợi. Không, hãy biết điều đó, tôi không tìm, cũng không chấp nhận vinh quang đến từ loài người. Điều tôi tìm và tôi muốn là phần rỗi đời đời của các ông. Đó là vinh quang mà tôi tìm. Sự vinh quang vị cứu tinh của tôi sẽ không có nếu tôi không có những kẻ được cứu, và mức độ vinh quang sẽ tăng với số những kẻ được cứu. Sự vinh quang sẽ được cho tôi bởi những tâm hồn mà tôi cứu, và bởi Chúa Cha và Thánh Linh rất trong sạch. Nhưng các ông sẽ không được cứu. Tôi biết các ông là gì, các ông không có tình yêu Thiên Chúa trong các ông là những kẻ không tình yêu, vì vậy các ông không đến với tình yêu đang nói với các ông, và các ông sẽ không vào nước của tình yêu. Ở đó, các ông là những kẻ không được biết. Chúa Cha không biết các ông, vì các ông không biết tôi là kẻ ở trong Chúa Cha, các ông không muốn biết tôi. Tôi đến nhân danh Cha tôi, và các ông không tiếp nhận tôi, trong khi các ông sẵn sàng tiếp nhận bất cứ ai đến nhân danh riêng của họ, bởi vì họ nói những điều các ông thích. Các ông nói các ông là những tâm hồn có đức tin sao? Không, các ông không có. Làm sao các ông có thể tin, trong khi các ông ăn mày nhau những vinh dự trái đất và không tìm sự vinh quang trên trời, vinh quang đến từ một mình Thiên Chúa? Vinh quang thật thì không thích những lợi lộc, những thứ dừng lại trên trái đất và chỉ vuốt ve cái nhân tính đồi bại của các con cháu thoái hóa của Adam. Tôi không kết án các ông trước mặt Chúa Cha. Đừng nghĩ điều đó. Đã có người kết tội các ông, đó là Môsê, người mà các ông trông cậy. Ông ta sẽ khiển trách các ông vì đã không tin ông, bởi vì ông đã viết về tôi mà các ông không nhận biết tôi theo như ông đã viết và để lại. Các ông không tin ở lời Môsê, người mà các ông cho là cao trọng, thì làm sao các ông có thể tin vào lời tôi, lời của con người, kẻ mà các ông không tin? Nói một cách nhân loại thì điều đó hợp lý, nhưng ở đây chúng ta ở trong lĩnh vực thần trí và tâm hồn các ông đối chiếu với nó. Thiên Chúa quan sát các công việc của tôi trong ánh sáng của nó, và người đối chiếu hành vi của các ông với những điều tôi đã giảng dạy, và Thiên Chúa sẽ xét xử các ông. Về phần tôi ra đi, trong một thời gian dài, các ông sẽ không thấy tôi, nhưng hãy tin rằng đó không phải là một chiến thắng cho các ông, nhưng là một gia hình. Chúng ta đi thôi.
Giê-xu rẽ đám đông, mà một số câm lặng, một số xì xèo những lời tán đồng, mà sự sợ các Pha-ri-siêu đã làm cho nó giảm thiểu thành tiếng thì thầm. Giê-xu ra đi.
Thank you.
xin tạm ngưng phần độc truyền tác phẩm. Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.